This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và tôi xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng đẹp trời, rất là đẹp trời ở Đà Lạt này. Chào Tiến Dũng, hôm nay Tiến Dũng khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600 gửi cho anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe, trời thì rất là đẹp, phải nói là đẹp vô cùng. Buổi sáng ngày hôm nay qua cơn mưa thì trời rực rỡ, cái thú vị.
Dạ vâng, nhưng mà chứng khoán có rực rỡ không bạn?
Chứng khoán thì ngày hôm nay tất cả là con số màu xanh, nhưng đặc biệt những hai cái là đô la và vàng thì con số màu đỏ, quý vị. Dow Jones thì ngày hôm nay lên đến 110 điểm và con số hiện tại là 20.734 điểm, bởi vì biết rằng con số này là con số kỷ lục, chưa bao giờ trong lịch sử con số nó cao như vậy, quý vị. Và Nasdaq cũng vậy, lên 22 điểm, 5.860 điểm, cũng là một con số kỷ lục thứ hai. Và S&P 500 lên 12 điểm, 2.363 điểm, cũng là những con số kỷ lục không, quý thưa vị. Thì đó 10 năm là 2.43%, dầu thô thì đã tăng lên 97 xu, một thùng dầu thô là 54 đồng 75 xu. Và 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng lẻ 5 xu, vàng thì giảm khá nhiều, quý thưa vị. Vàng sáng hôm nay giảm đến 5 đồng 10 xu, một ao vàng 1.234 đồng trắng. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.02%, tuần rồi cao nhất là 3.98%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.14%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.14%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.800 đồng, bán ra là 22.870 đồng. Vàng thì mua vào 36.760.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.860.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì cho thấy rằng cái tình hình thất nghiệp trên toàn quốc hiện tại bây giờ là 4.7%. Và đây là con số thất nghiệp nó bằng với lại tháng 11 năm 2017. Nhưng mà qua cái thống kê mới nhất và họ thấy rằng đa số những cái thành phố, những cái tiểu bang, con số thất nghiệp càng cao vì cái số người dân ở đó, phải nói như thế nào, cái kiến thức hay cái học thức nó dựa theo cái tình hình về thất nghiệp. Chẳng hạn như đứng đầu hiện tại bây giờ là thành phố El Centro ở California. Cái rate thất nghiệp ở đây đó, unemployment rate, là 20.9, tới gần 21%, quý vị. Tức là 100 người ở đây có khoảng 21 người thất nghiệp. Và cái số người ở đây đó, cái người mà đã được cái bằng bachelor, tức là bằng về 4 năm đó, chỉ có 14.3% mà thôi. Đứng thứ nhì là Yuma ở tiểu bang Arizona, cái con số thất nghiệp hiện tại bây giờ là 18.2%. Và những người có bằng 4 năm thì có 15% mà thôi. Rồi qua thành phố Visalia ở Porterville, California, ở đây thất nghiệp 11%, cái rate 11%. Và con số người mà hiện tại bây giờ có bằng 4 năm thì chỉ có 14% mà thôi. Và người ta cho biết rằng cái con số, cái thành phố nào mà thất nghiệp càng nhiều đó, thì con số ở đó thì hình như những người có bằng 4 năm thì nó không có được nhiều lắm, cái thưa quý vị. Trong khi đó hiện tại bây giờ, theo như cái thống kê mới nhất, là số người mà có bằng đại học 4 năm trở lên đó là 34% trên toàn nước Mỹ, cái thưa quý vị. Tức là có 100 người thì có 34 người có bằng đại học. Bản tin kế tiếp thì Toys R Us ngày hôm nay, sáng sớm ngày hôm nay thì họp báo, họ nói rằng họ sẽ cắt giảm khoảng 250 người, khoảng 15% cái workforce, tức là con số nhân viên của họ. Và cho biết rằng hiện tại bây giờ Toys R Us có khoảng 800 cửa tiệm trên toàn quốc, và overseas là khoảng 780 tiệm, và tổng số là khoảng 1.871 tiệm. Qua một thời gian từ ngày lễ đến ngày hôm nay thì phải nói rằng cũng đồng thuyền chung với những cái cửa tiệm khác là bán online không được đắt lắm. Bản tin kế tiếp thì cho thấy rằng người giàu càng ngày càng mưu và họ mua đi đâu, tức là họ dời đi, họ không sống ở quốc gia họ nữa, họ qua một quốc gia khác. Và cái quốc gia mà hiện tại bây giờ đón nhận người tỷ phú, triệu phú nhiều nhất hiện tại bây giờ là Australia, tức là nước Úc, cái thưa vị. Phải nói là mới trong cái năm 2016 không thôi đó, là có khoảng trên 11.000 người millionaire đã nhập cư, tức là immigration mà dạng millionaire, cái thưa vị. Hình như cái dạng mà immigration mà những người rich này đó là không cần phải là làm đơn giấy tờ gì hết, đến cửa nào là quốc gia đó mở cửa. Và cho thấy rằng 11.000 người này đã đi vào nước Úc. Cái số người mà đi qua nước Úc, giàu có qua nước Úc nhiều nhất là Mỹ và Anh trong một thời gian dài như vậy. Nhưng mà mới đây nhất là khoảng năm 2009 cho đến nay đó, là cái số người dân và đi vào Úc nhiều, tăng lên rất là nhiều, đó là từ China và India, tức là Ấn Độ và Trung Quốc, thưa vị. Và những cái thường thường họ thấy rằng, cho thấy rằng cái quốc gia mà họ ở nó không có sự an toàn, hay là có nhiều người họ giàu có họ muốn kiếm cái chỗ bình yên. Chúng ta tưởng tượng bây giờ, tôi cũng đưa một cái thí dụ mà quý vị có thể thấy hình dung được. Bây giờ ngồi đánh bài 5 người đi, và mỗi người 1.000 đồng, cái người có một người ăn hết tất cả tiền những người kia, là cái người mà ăn tiền sẽ cầm 5.000, và người đó đứng lên bỏ đi, mà ta thường dùng cái chữ là ăn xin ho gì đó. Thì vị thấy rằng 4 người còn lại đó là trọc lóc không có tiền, thì dĩ nhiên là nó sẽ nghèo khổ. Thì cái trường hợp những người giàu mà bỏ quốc gia đi đó, nó giống như vậy, cái thưa vị. Người ta có cái câu đó là dân giàu nước mạnh, mà dân giàu mà đi ra khỏi nước thì nước nó sẽ chết chắc. Thì tình trạng đó vị thấy ở đâu không xa, chính Việt Nam của mình cũng vậy, cái thưa vị. Và một bản tin kế tiếp thì cũng liên quan đến người giàu nữa. Cái bản tin này khá thú vị, cái thưa vị. Người ta thường nghĩ rằng những người giàu có mà có khoảng chừng 500.000 hay là 1 triệu Mỹ Kim trong túi, hoặc là làm một năm khoảng 250 hay 300.000 một năm đó, thì họ đi những xe như Ferrari, Jaguar, Porsche, hay là Lamborghini, hay là Mercedes, vân vân. Nhưng mà thật sự không phải, thưa quý vị. Theo những cái thống kê mà của cái study rất là rõ ràng từ cái Metric CX, thì họ nói rằng trong cái năm 2016 này và những năm trước đó cũng vậy nữa, thì họ thấy là những người giàu thường đi những xe xe lớn, xe to, hoặc là có những chiếc xe mà nhỏ xíu luôn, tức là một là lớn thiệt lớn, hai là nhỏ xíu. Chẳng hạn như đó, những người mà làm khoảng 200.000 đó, thì họ đi những 200.000 một năm đó, quý vị, là họ đi những xe như Grand Cherokee, Honda Pilot, hay là Jeep Wrangler. Nhưng mà nếu mà humble, tức là họ khiêm nhường đó, họ đi chiếc Honda Civic. Tức là những người làm 200.000 trở lên, more than $200,000 a year. Rồi cái survey họ nói rõ nữa là những người mà làm 400.000 một năm đó, họ không có đi những cái chứ loại 400.000 một năm trở lên đó, thì họ đi những xe cái luxury mà không phải là sang xí xả lắm, như hàng nghìn chiếc xe mà Lexus OX 350. Rồi cái xe là Model S là những người giàu mà làm từ 400.000 trở lên. Nhưng mà cũng đồng tình luôn nữa là những người này có thể đi số nhiều nữa là chiếc Honda Civic. Tức là giàu cỡ nào không cần biết cũng thích cái Honda Civic, cái thưa vị. Và những người làm trên 500.000 một năm đó, cái thưa vị, là họ đi chiếc xe F-150, chiếc xe Ford, hoặc là chiếc xe Land Rover, hoặc là chiếc xe BMW X5, hoặc là chiếc Lexus OX 350. Đó là những người làm từ 500.000 trở lên. Nhưng mà tôi cũng thấy hay như thế này, tức là những người Mỹ đó, chứ thưa vị, cái tiêu chỉ của họ đó, cái lý tưởng sống của họ đó, không phải là xem người ta sống, tức là họ ngồi họ không xem ai sống, mặc ai đi xe đẹp kệ ai, nhưng mà ngược lại, cái đồng thanh là họ không có sống như người ta xem. Tức là họ có tiền, dù như họ có khoảng 100.000, họ mua những xe Lexus khoảng chừng 90.000, còn 10.000 để đó. Nhưng mà tôi thấy đây là cái cách sống của người Mỹ, không xem người ta sống mà cũng chẳng sống để cho người ta xem, thưa vị. Và bản tin kế tiếp thì cũng liên quan đến xe mà người Việt Nam, đặc biệt đồng hương Việt Nam, quý vị cũng rất là để ý. Gần đây thì có những chiếc xe mà người ta thấy cái title nó gọi là Savage Title, tức là những chiếc xe này gọi là xe phế thải đi, đơn giản dịch dễ hiểu đi. Thì quý vị có nên mua xe này hay không? Thì ngày hôm nay USA Today có nói rất là rõ một cái chữ không thiệt bự. Quý vị nào mà thường đi mua xe đó, thà chúng ta đi mua xe cũ hoặc là mua xe mới. Còn cái xe ở giữa như là Savage Title nhìn rất đẹp, rất sang. Nhưng mà thật sự ra thê thảm đó quý vị, cái đó là mồ mả trắng thiệt đẹp như bên trong đầy xác chết. Đó là cái câu mà giống như những cái xe này cũng vậy, sơn rất đẹp, nhìn bề ngoài rất sang, nhưng mà ở trong là rã hết. Người ta nói rằng thường thường á, quý vị bị accident á, mà cái xe quý vị mà insurance, thí dụ chiếc xe bị giá trị là 20.000, mà insurance có thể sửa, bỏ ra 10.000 để sửa đó, thà rằng họ cho quý vị total loss, tức là họ trả luôn quý vị 20.000, 10.000 đó, họ kéo cái xe đi, họ không có sửa cái xe cho quý vị. Vì thứ nhất là quá nhiều tiền sửa, thứ hai nữa là không có bảo đảm cho người chạy. Vì thế họ nghĩ rằng họ nên đền quý vị một cái xe luôn. Đó là cái lý do mà những người mua xe này lại, có một số người biết sửa xe, mua xe lại, làm tất cả cosmetic repair ở trong, sửa sơ sơ lại những cái xe như là accident, bị cái hail damage, hay là bị khói, hay là bị cháy, hay là bị lục vân vân, rồi bị damage, thiệt, bị cong cái sườn vân vân, nhiều thứ lắm. Và họ mua về và họ bán lại cho quý vị, và hoàn toàn không có, gọi là không có tốt như quý vị gặp cái xe này thì quý vị đừng có mua. Vì họ đưa ra bốn cái mà hầu như là nghe qua thì vì không muốn mua cái xe này. Thứ nhất là cái safety, cái sự an toàn. Vì thường những người mua cái xe này về đó, họ sửa đó, họ không có để, không bao giờ mà mua cái đồ tốt để mà cho quý vị. Họ bỏ vào những hạn như là những cái transmission đã rebuild, những cái seat belt đã trước đây đã không sử dụng được, vân vân. Quay lại cái xe, for cái câu chuyện mà xảy ra năm 2009 đó, một cái người đó tên là Bobby Ellsworth, ông mua một cái xe cũng là service title, khi mà ông chạy đi một thời gian đó, khi bị accident thì đụng vào cái airbag nó không có bung, và cuối cùng đem đến cái shop owner đó, thì cái fake airbag này, và ông này đã thiệt mạng rồi, thì họ mới kiểm tra lại đó là cái airbag giả mà không có bung, và cũng từ cái xe mà gọi là cái xe phế thải này. Thưa quý vị, cái thứ hai nữa đó là rất là gian lận, vì những người mà mua xe này đó, họ không bao giờ tell quý vị the truth. Những cái xe này mua về chạy có thể một thời gian hư thì ráng chịu, vì cái xe này luôn luôn có cái chữ là sell added, tình trạng sao bán như vậy, không có warranty, không insurance gì hết. Và cái thứ ba nữa đó là mua insurance rất là khó. Khi mà đưa cái title rồi đó, đánh cái title lên hay đánh cái số VIN number đó, cái xe này cái dạng mà bị salvage thì họ không muốn bán cái insurance cho quý vị. Họ refuse cover for that at all, tức là không có bán. Và cái cuối cùng, quý vị đã lỡ mua cái xe này rồi đó, mà mai mốt quý vị có lỡ bán, muốn bán để cần tiền đó, hình như là khó bán vô cùng, cái thưa quý vị. Đó gọi là no resale value, không có bán được. Vì thế bốn cái điểm trên đó, quý vị nào trước khi muốn mua cái xe, một cái xe phế thải như vậy đó, đã sửa lại, gọi là service title. Chúng ta mở cái title, thấy cái chữ service đó, quý vị có muốn mua hay không đó, chúng ta nên suy nghĩ thiệt thiệt là kỹ. Nếu quý vị mua mà để chạy, mà không muốn bán lại đó, thì có an toàn hay không? Rồi quý vị có mua insurance được hay không? Nhiều thứ lắm quý vị. Vì thế Dũng chỉ có một câu đơn giản là should not mua cái xe service in, gọi là cái title quý vị. Và bản tin cuối cùng, bản tin này thì quý vị cũng biết là cái Powerball ngày hôm nay họ cũng đã rầm rộ lên đến 403 triệu quý vị. Và cái số tiền mà lấy tiền mặt đó là khoảng 243.9 triệu. Có nhiều người hỏi Tiến Dũng mua vé số có phạm tội không? Thật sự ra mua vé số không phạm tội, nhưng mà người trúng số rồi mới phạm tội nhiều, thưa quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng. Ngày hôm nay thì Hoàng Tính thấy là trong cái phần trình bày của Tiến Dũng, khi mà nói về nhà giàu, trong cái nhà giàu thứ hai thì có một câu nghe cũng rất là lý thú, thưa quý vị. Quý vị để ý thì không biết là Tiến Dũng có nhớ là Tiến Dũng nói gì không, Tiến Dũng?
Sống người ta xem và sống
anh. Hay, hay, câu đó hay. An nhiên tự tại. Mình làm gì thì mình cứ làm cái việc của mình thôi. Ai làm gì thì cũng mặc kệ người ta thôi. Việc người ta lo, và việc mình thì mình lo, phải không Tiến Dũng?
Thật sự cái câu này thì người Mỹ họ đã dùng cũng rất lâu, anh biết không? Tức là không có xem người ta sống thì mình ngồi mình lựa cơm gắp mắm. Và cái câu này là hoàn toàn chính xác. Xem người ta sống là lựa cơm gắp mắm. Chúng ta không phải là ráng cài có tiền nhiều để mua cái này thì nợ lắm, hay mua cái nhà thiệt to sau đó trả nợ chết cha luôn. Và giống như người xem, tức là chúng ta không có tiền nhiều mà cũng ráng. Như người Tiến Dũng thấy làm khổ lắm anh Hoàng Tính ơi, cũng ráng dành tiền 2.000 mấy 3.000 mua tốt LV không biết để làm gì.
nhiều dạ. Hằng hà sa số trong cái vấn đề mình học, nói mình coi đủ cả nắm. Chứ hiện tại thì họ sống theo phong trào, họ sống theo cái cách nhìn của họ đối với những cái người khác, vua đua đòi. Hòa Tính với là Tiến Dũng không phải nói là vô đủ có nắm như thưa quý vị, nhưng mà cũng đại đa số người Việt Nam của chúng ta cũng có những cái tình trạng như vậy. Còn vật chất nó quan trọng hơn tất cả mọi thứ. học câu nói.
Dạ, thật sự ra thì nói tính mình không có vừa đùa, không có nói với mình sử dụng không, không, có cái tiêu chỉ quý vị, điều không có nói là
xấu ai hết,
dạ không nói xấu gì hết, nhưng mà dù có cái tiêu chỉ trước đây quý vị cũng biết rằng tức là chúng ta nên tiết kiệm tiền. Thật sự tiết kiệm tiền chứ không phải là anh có tiền nhiều anh mua xe cũng không sao hết, hay là có mua dân diện, mua hồng xoàn, mua vàng no problem. Nhưng mà cái điều ở đây đó, vì cái kinh tế Hoa Kỳ nó thấy đẹp tốt lắm cái thưa quý vị, nhưng mà chúng ta không biết ra sao ngày mai. Vì tình hình ngày hôm nay đó, tất cả mọi quốc gia khác nó đổ tiền vào Hoa Kỳ, như một ngày nào đó chúng ta thấy rằng nó sẽ có cái recession sẽ xảy ra một lần nữa theo cái chu kỳ. Vì thế Dũng khuyến khích quý vị đó là cứ để dành tiền, save money, không cho bây giờ thì cho mấy mốt quý vị già rồi á, vì retire rồi, and list quý vị cũng có số tiền để mà hưởng già cho nó better hơn cái thưa vị.
Nhớ nha thưa quý vị, nhớ nha thưa quý vị, không xem người ta sống mà cũng không sống để cho người ta xem nhé. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, anh em mình gặp ngày mai nữa nha.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều, mà không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.